con nói tiếp, không quản ngại gì cả. Biết rõ quá thì cái thân này là hư vọng, biết rõ quá thì đây là chuyện, những các cái chuyện mộng của chúng sanh. Thế cho nên các ngài điềm đạm thản nhiên độ tất cả chúng sanh mà không thấy có tướng chúng sanh độ. Cho nên điềm đạm như không làm gì, mà chẳng gì các ngài không làm. Tiếp, thế đi kiếm củi, vị thì con nhà vua, vị thì đoan trang, vị thì tỉ mỉ từng tí một, mỗi người một một cách. Ở đây nói là các cái hiện lên cái sự tướng chúng mình thế gian ấy, thì lại cứ bị những cái sự tướng nó đánh lừa. Nhưng mà các ngài cái sự tướng này chỉ là cái tướng bên ngoài tạm mượn, chứ các ngài điềm đạm như không. Đặc tiếp phải có gốc, có gốc thì rồi mới có ngọn. Bây giờ các ngài thị hiện các thứ là bởi vì các ngài đã có cái chỗ tu đến nơi đến chốn rồi, cần cái việc thuần phục này đã xong rồi thì mới có cái chuyện vô ngại được. Còn bây giờ mình không có thể nói chuyện vô ngại trước khi mình tu cho đến cái gì, cái thuần phục đã. Các ngài tu đến cái chỗ thuần phục rồi, đó là cái gốc. Thế còn hiện dấu tức là cái vô ngại. Bây giờ các ngài, người thì hiện làm con vua, người thì hiện đi kiếm củi, người thì hiện sáng ngời, người thì hiện kỹ lưỡng tỉ mỉ, mỗi vị thể hiện một kiểu. Nhưng mà bởi tất cả các ngài dù thể hiện kiểu nào chăng nữa cũng chỉ là thị hiện. Thị hiện nghĩa là tạm thời hiện một cái hình tướng. Thế thì những cái hình tướng này là tùy các ngài vô ngại, các ngài muốn hiện tướng nào cũng được. Đấy. Cho nên nhiều khi người ta có hiện những cái hình tướng các vị Bồ Tát ngồi lung tung, không giữ, không cẩn thận, không có cái tướng mạo như là các vị thanh văn giữ gìn. Nhưng mà trước khi mà vô ngại thì phải xong cái việc thuần phục rồi mới nhớ như vậy. Phải xong cái số 5 rồi mới sang tới cái số 6. Thì tất cả đây nhắc, đây nhắc chẳng có gốc, do đâu hiện dấu này. Bây giờ đây vô ngại hiện các hình các tướng đi cứu độ chúng sanh đủ các thứ kiểu. Nhưng mà bởi vì các ngài đã có gốc, nghĩa là cái việc thuần phục đã làm xong. Chúng mình đối với cái cảnh, cái chân tâm bản tánh chúng mình chưa nhận được ra. Chúng mình còn sống ở trong vô minh mờ mịt, còn các ngài đã vén xong cái màn vô minh rồi, cho nên các ngài đã tỉnh táo hoàn toàn, sống với sự thật. Còn chúng mình là những người còn ở trong mộng. Cái câu hỏi này là sao? Trên bờ suối rồi thôi, không bận lòng, không nhớ tới nữa. Đấy. Cho nên cứ người ta bảo tôi đã đặt cối ở bờ suối rồi. Đấy. Coi như là tôi đặt cối xong rồi, rồi đặt là xong, tâm không bận nhớ đến cối nữa. Thế còn cái vị kia đó, thì tuy cái tay không chạm vào cái thân cối, nhưng sao? Nhớ đến cái chuyện này mà về đến tận chùa hãy còn nhớ ra. Thế cho nên cái vị này mới hỏi lại, và tại sao mà huynh lại còn mang cối về đến tận đây? Nghĩa là tôi buông cối từ cái bờ suối ở xong rồi, mà làm sao mà cái ngài lại còn nhớ tới cối mà còn mang cối về, tức là trong tâm vẫn còn bận bịu đến cái việc này. Thế đây, thì ở đây người ta mới có câu hỏi, vậy trong hai người, người nào thành thơi? Đấy, bởi vì người ta vô ngại. Còn chúng ta còn bận lòng vướng víu việc này, những các cái việc làm. Thế thì cho nên đây là hỏi là người nào thành thơi. Thế nhưng mà ở dưới có dặn một câu, dặn lại một câu, Hòa Thượng dặn chúng ta một câu. Con đọc cái lời dặn của Hòa Thượng.
nhưng cần phải tự xét, có thật tâm mình đã vô ngại mới có thể noi gương quý ngài.
Ông câu nệ chi tiết đấy, cái vị này không câu nệ, thấy cái người kia lúng túng, đang ở cái hoàn cảnh khó khăn, nếu mà đi qua suối thì ướt hết cái bộ quần áo của mình, cho nên ngại ngùng khó khăn. Thế thì cái ông này ông bồng luôn cô ấy, ông đặt trong bờ suối cho nó xong việc. Giúp chúng sanh nó cần việc gì mình có thể giúp được, mình cứ tận tình, nhưng trong lòng không bận, không câu nệ. Thế nhưng mà nhớ ở đây là phải thuần phục rồi thì mới tới cái vô ngại. Thế mà có vô ngại thì mới làm những cái việc này được. Xin đọc. Chị này hoàn toàn sống với cái chân tâm, cái chân tâm bản tánh của mình rồi. Chúng ta bây giờ tuy có nhận ra được cái chân tâm bản tánh của mình, nhưng mà vẫn là cái thức tại, chứ không phải là cái tâm chân như. Chúng ta bây giờ vẫn sống bằng thức. Cái tuy nhận ra tánh Phật của mình, nhưng mà tánh Phật vẫn như là quặng vàng còn ở trong đất, trong than, trong đá. Còn kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, còn đủ cả. Còn ngài bây giờ các con trâu đã hoàn toàn trắng rồi, tức là đã xong tất cả những các cái hoặc ấy rồi. Bây giờ thì cái tánh Phật hoàn toàn tỏ lộ. Biết thế nào là liễu xuân lặng lẽ soi bóng trong nước, giảng là nơi phồn hoa huyên náo hàng ngày không mê. Liễu xuân tức là cái cây liễu ở trong mùa xuân. Người ta thường nói mùa xuân là cái mùa tốt đẹp nhất. Mà đây là ở bên Tàu thường hay dùng cái cây liễu về mùa xuân, tức là để nói cái cảnh đẹp. Thì ở đây tức là ngài Quảng Trí ngài giảng cái cảnh đẹp như thế này. Đây ví gọi là dù mình ở cái cảnh vinh hoa phú quý, đấy, cái cảnh thì vẫn là cảnh đẹp, cảnh mùa xuân. Tức là đây ngài Quảng Trí gọi là dù cái vị tu đã ở phồn hoa huyên náo, tức là đang sống với các vua quan, với những người giàu có sang trọng, nhưng mà hàng ngày không mê. Còn câu thứ hai là thế nào? Cỏ thơm một màu nhung xanh. Thì đây ngài Quảng Trí ngài nói là cảnh sắc, nghĩa là dù là cái cảnh phồn hoa huyên náo hay là ở nơi cảnh sắc yên lặng, thì cái vị này hoàn toàn sống với cái gì? Đã, ngài nhận được tự tánh rồi, con trâu đã hoàn toàn trắng rồi. Thì dù là cái cảnh nó không quan hệ nữa, dù là ở cảnh tu hành nơi vắng vẻ hay là ở nơi cung vua, các điện phủ nhà quan, các ngài vẫn cứ sống với cái tánh Phật của mình. Cái số 3, sống với chân tánh không tạo nghiệp, nghĩa là cái gì? Sống với cái chân tâm bản tánh của mình thôi. Thế tuy là sống với cái chân tâm bản tánh, nhưng cái thân con người hiện tại vẫn có cái thân nghiệp báo của con người. Thì khi nó cần ăn thì mình cũng cho nó ăn, khi nó cần ngủ mình cũng cho nó ngủ, nghĩa là sống bình thường như mọi người. Nhưng mà ngài hoàn toàn an định ở trong cái tánh Phật của ngài. Đấy. Đêm cũng như ngày, ngủ ngon trên hòn đá là làm sao? Vẫn tỉnh giác. Là thế nào? Đã an định và tánh Phật rồi. Cho nên những chuyện ở bên ngoài thì dù là bao nhiêu chăng nữa, đối với ngài chỉ là chuyện huyễn, chuyện mộng, tùy duyên mà làm việc mà thôi, lợi ích cho mọi người thôi. Thế cho nên ngài cứ tuần tự, cái đâu có cuốn quý vội vàng như chúng mình. lăng xăng bao nhiêu vẫn không mê. Thật ra các ngài có lăng xăng lắm. Các bậc này thì các ngài lúc nào tự tại an nhiên. Lăng xăng là những người ở chung quanh các ngài ấy, thì mới lăng xăng. Chứ còn chính các ngài thì lúc nào tự tại an nhiên bình tĩnh, nhưng mà tuần tự làm tất cả mọi việc lợi ích cho mọi người. Đọc tiếp. Các ngài ở bao nhiêu những cái cảnh ở trước mắt thì các ngài nhớ cái tánh thủy của các ngài. Dù là tiếng hát véo von, dù là khen rúi rít mọi người chung quanh, nhưng mà ngài chỉ nhớ đến cái tánh nghe của ngài. Cho nên gọi là nương cảnh mà thấy mình. Chúng ta học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, trong cái bài Kiến Tinh Bất Động, Ngài Kiều Trần Như, ngài trình bày cho chúng ta đấy. Ngài trông thấy cái quán trọ, chúng mình thì thấy quán trọ thì ngó xem những người khách ra vào, rồi trong quán có bán những cái gì, chúng mình ngó cái quán. Nhưng mà ngài trông thấy cái quán trọ thì ngài nhận ra khách ấy thì có đến có đi thì gọi là khách, còn chủ nhân ấy thì ngồi yên. Cho nên ở nơi mình cũng thế, cái thân mình cũng như cái quán trọ, cái cuộc đời hiện tại mình là cái quán trọ đấy. Để cái thân nhận mình thử xem cho ở nơi mình đâu là khách, đâu là chủ nhân. Thế cho nên tập sống với chủ nhân ông, đừng sống với khách. Đối với khách thì để cho người ta đến rồi đi, mình tiếp đãi qua loa, rồi người ta đến rồi người ta đi được. Người ta thế rồi ngài lại cho thêm một cái thí dụ nữa về tu hoặc đó. Cái buổi sáng nhìn qua khe cửa thấy những cái bụi trần nó lăng xăng, thế đấy, trông thấy cái ánh sáng nó qua cái khe cửa thấy cái bụi trần lăng xăng, đó là cảnh. Thì ngài trông thấy như thế là ngài nhận ra đấy, bụi trần thì lăng xăng mà hư không thì tịch lặng. Vậy thì chúng mình bây giờ hãy nhận lấy cái tánh tịch lặng chủ nhân ông không sanh không diệt của mình nhé. Trong khi những cái cảnh nó đến rồi nó đi, rồi những cái vọng tâm lăng xăng phiền não, những cái là những cái bụi trần cứ để mặc, rồi nó khắc rơi, nó khắc dục, nó không phải mình. Thế đấy, các ngài nương cảnh, các ngài thấy mình,